Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này giữa một cái vùng bán đảo ở nơi tiếp giáp ba mặt với biển, và rất là đặc biệt là ở xứ này không phải là xứ truyền thống của Phật giáo, nhưng mà nơi đây ni sư cùng với các vị chư tôn đức ni đã tạo lập ra được một cái ngôi chùa khang trang và kiến tạo nên một đạo tràng như thế này. Đây là một điều hết sức gọi là tán thán cái công đức của một cái vị mà gọi là có tâm Bồ Tát đem đến Phật giáo, đem Phật pháp đến cho đời. Như vậy thì xin quý vị Phật tử chúng ta tán thán trên tinh thần này một tràng pháo tay. Hồi sáng ở trên chùa Chứng Đề, chúng ta tính nói một cái đề tài đó mà bây giờ thì lại là hết giờ, nên là sáng không nói được. Một cái đề tài là nói về kinh thiện ác nhân quả, mặc họa và phúc khi đến chùa. Vậy chiều nay thôi chúng ta nói tiếp cái đề tài đó để chúng ta trả nợ ở trên kia. Đề tài gọi là họa phúc khi đến chùa. A Di Đà Phật. Ý sao khi đến chùa toàn phúc, sao có quả trong này? Đến chùa lại Phật cái là tăng trưởng công đức, phải không? Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Như vậy thì đến chùa lại Phật quá trời luôn á, niệm Phật quá trời luôn thì phước sanh vô lượng mà tội diệt hà sa. Ở đây phước không sao mà thấy tội ở đây nữa quý vị. Sao có diện làm họa? Họa là tai họa, đó là tội lỗi đó quý vị. Mà đến chùa mà gây họa nữa. Vậy chứ có đến chùa họa dữ lắm á, mình không biết á, chứ họa dữ lắm. Đến chùa tự nhiên sân chùa ta sạch sẽ, ăn bịch xương tố thảy dưới sân chùa, thấy tội chưa? Đó, làm đau khổ cho người khác, ô nhiễm môi trường, sanh ra bệnh tật. Mà 50 người nằm dục 50 cái bọc, xả 50 cái rác, vậy thấy không? Rồi đến chùa đó, lá cây của người ta không có mắc mớ tới mình, xin lọc bẻ trụi lá trụi bông của người ta hết trơn á. Quý vị thấy không, ăn cắp đồ trong chùa, thấy chưa? Lên tới trên bàn thờ Phật, thấy tượng Phật nào ngon ngon cắp đem về, kiếp sau đọa địa ngục. Chùa mình á, tự nhiên có 3 tượng Phật từ dưới đất nó nổi lên nè quý vị, phải không? Tượng của Quan Âm, tượng Di Đà với tượng của Đại Thế Chí, 3 tượng quý vị. Mà 3 tượng bằng đồng đồ cổ á, lên thờ trên bàn thờ nè. Không biết ông nào vô, không biết bợ tiêu tượng Di Đà của người ta đi, ông này trước sau gì cũng đọa địa ngục thấy chắc luôn á quý vị. Muốn mà hết đọa địa ngục đi kiếm cái tượng đó về trả cho sư cô, à, trả cho chùa đi còn lại sám hối à, thì tự nhiên hết đọ quý vị, tại giờ mình ăn năn hối hận rồi, phải không? Đức Phật dạy là trên đời này chỉ có hai loại người mà đáng được tôn kính nhất đó quý vị. Còn loại người thứ nhất á là hạng người không có tội. Mà người không có tội á thì La Hán trở lên bậc Bồ Tát mà không có tội chứ. Phàm làm người ai mà không có tội, phải không? Nhân vô thập toàn mà. Nên nó có cái vị đó nói là ai biết sao chứ thầy của tôi là không bao giờ tội lỗi gì đây chứ. Tu tốt lắm. À, không bao giờ có một chút lỗi lầm nào, không bao giờ có một chút tội lỗi nào hết. Cái anh kia nghe nói vậy là anh nói là thầy của anh á là không có tội lỗi, không có lỗi lầm, phải không? Như vậy á thì á ông bà ta thường nói á làm người ai cũng có lỗi lầm, đúng không? Anh kia nói đúng rồi, làm người ai cũng có lỗi lầm. Vậy thầy của anh làm người, thầy của anh cũng có lỗi lầm. Anh cứng họng luôn, không nói được. Cái đó gọi là bị gọi là chiêu tam đoạn lửng á, nói ra này đem khác bẻ chặt cái cốp liền. Quý vị giống hệt như mở tủ ra đưa người ta vô rồi đóng cái lại à, quý vị. Nên á, ngày xưa ở thời đó ở bên Ấn Độ á, thì người ta cũng thường dùng cái cách lý luận vậy. Ấn Độ không có đánh lộn, chỉ có đánh bằng võ mồm nha, không à. Hay vậy á, cái nền truyền thống của Ấn Độ á. Còn truyền thống của mình thôi á, ra đường quẹt xe cái rút mã tấu mà, báo công an á. Như vậy á thì à, quý vị mới thấy là vào trong chùa á nhiều cái tội lắm mà mình không biết á quý vị. Vào trong chùa người ta mặc áo giới nè, còn mình mặc áo thiếu vải từ trên thiếu xuống à, quá chừng luôn tội lỗi đó à, quý vị. Bây giờ á là vào trong chùa tự nhiên á là mình làm công quả, bữa đó cúng chay tăng vô chùa nấu thì nấu cơm cúng chay tăng là phước quá rồi, nấu lâu lâu bóc một cục ăn, ăn dụng đó, ở nhà ăn dụng được vô chùa ăn trước, đồ đó đồ cúng Phật, đồ đó là cúng của chư tăng, ta chưa cúng chưa ăn gì trơn á quý vị, mà mình ăn trước rồi phải không? Quý vị có nghe nói là đồ cúng không? Đồ cúng đâu có được ăn đúng không? Mà mình bốc mình ăn tức là mình ăn đồ cúng rồi quý vị. À, thấy vậy đó, bữa đó có cái anh này, ảnh đi với vợ à, đi vô trong đạo tràng ngồi nghe pháp quý vị, gặp cô ngồi sát bên đẹp quá, anh ngồi anh liếc hoài à, vợ anh móc móc đồ cúng đó anh, đồ cúng. Có nghĩa là cảnh cáo ông chồng đồ cúng là không được ăn. Có nghĩa là liền có ngó tùm lum, đồ nào đồ ăn thì được ăn, đồ nào cúng thì phải cúng à, cái đó là dân gian thôi, người ta nói chơi cho vui. Có nghĩa là những cái đồ gì mà mình ở trong chùa mà chưa có cúng đồ ăn đó, thức ăn á, chưa cúng Phật, chưa cúng chư tăng, chúng ta không được quyền ăn trước đó quý vị. Ăn chết bị đọa vào ngã quỷ đấy. Và nhiều người ta bị đọa vào những cái cảnh giới như vậy. Vô chùa thấy tội chưa? Và vô chùa ta lên đây nói pháp dưới ngũ gục thấy tội chưa? Ở đây nói pháp ở dưới bàn số đề thấy tội chưa? Vô chùa trên ta tụng kinh ở dưới này mình xù xì xù xì xù xì. Bữa đó có ông thầy, ông chùa thầy đi tụng kinh, đi tụng kinh thì ở dưới gia đình đó cũng không biết Phật pháp, mà mấy chị em thì lâu ngày không gặp nhau, ông già chết ở đây tụng kinh cầu siêu. Ở dưới mới đầu vô dặn cái ông thầy ông dặn là thầy đánh một tiếng chuông lại dưới các con lại nha, dạ. Ở trên này là đang tụng kinh mà dưới cứ xù xì à, xù xì chân hủi nay kêu mấy vậy? À, Út bữa nay nó đi học ở bển, nó có đi làm thêm gì không mà nói lớn nghe đó. Ông thầy cũng nghe ông bực quá. Người ta bình thường người ta tới dấu chấm người ta mới đánh cái chuông phải không? Ở ông đây beng lại quánh liên tục kiểu này nó cho khỏi nói chuyện luôn, cho khỏi nhiều chuyện luôn. Nên mai mốt quý vị mà vô tụng kinh á, mình phải giao kèo trước, đánh nó beng cái lại nha. Mà bữa nào dưới xù xì là trên này cứ beng liên tục vậy thôi, khỏi cần gì cho nó nhắc nhở quý vị. Mà cái bệnh này á là bệnh á, của Phật tử rồi, nên đi chùa cũng có quả, cũng có phúc, chứ không phải là luôn nào cũng có phúc xong đâu quý vị. Mà đi chùa người ta gọi là cái bệnh, nói dân gian chút, cái bệnh tám á, bệnh nhiều chuyện á. Cứ đi vô học xấu thầy này, học xấu cô kia, nói đến này nói bên kia, chọt qua chọt lại, có không quý vị? Có phải không? Nếu có vậy thì Đức Phật mới dạy khi đi đến chùa, nhân gì gặp quả gì, trong kinh nhân quả thiện ác, và chúng ta sẽ nói những lời Phật dạy như thế nào mà chúng ta tránh nha, không tránh bị đọa ráng chịu à. Đức Phật dạy rằng là đời trước á mà lạm dụng nước của chư tăng, đời sau thành cá. Nước của chư tăng là nước của chư tăng xài, nước của chư tăng uống đó, mà mình lạm dụng, có nghĩa là bây giờ á mình á lợi dụng nó, lạm dụng tức là mình lợi dụng vào đó để mà mình xài. Đi đến chùa đáng lẽ mình xài 1 ca 2 ca nước thôi, mình vô á mình đổ đâu á là mấy thạp nước của người ta luôn, gọi là lợi dụng lạm dụng, chứ mình xài vừa đủ thôi, quý vị thấy không? Gọi là xài đồ hao phí ở trong chùa đó mà hao phí nước. Nên nhất là những người nấu ăn, quý vị rửa chén á, thì chỉ rửa có 1 thùng nước rửa đủ rồi, rửa 8 thùng rửa không đủ nữa, rồi bắt cái vòi rửa chén á, để đó chảy hoài đó, ra ngoài trước á, xem phim ở này bắt cái vòi chảy hoài, chảy linh láng ở trong chùa hết á. Đó quý vị, còn ở trong toilet á, để bắt cái vòi để đó, để chút vô tắm ở đằng này á, đi tắm đi nhiều chuyện đã tăng cái thùng nó tràn lên tràn ra luôn cả tiếng hồ sao chưa lại dặn cái vòi nước. Quý vị, lạm dụng nước của chư tăng, ở trong chùa là quyền của chư tăng mà, lạm dụng nước của chư tăng, đời sau tìm tới phương cực lạc không có, tìm tới cõi trời không có, tìm cõi người không có, tìm dưới nước có làm cá. Nên nó vô chùa xài nước á, xài kỹ kỹ chút nha, phải tiết kiệm nước nha. Rồi Đức Phật dạy rằng á, làm bẩn đất của chúng tăng phải đọa vào loài trùng ở chốn bẩn thỉu. Bẩn đất của chư tăng là gì quý vị? Nhiều người á vô trong chùa toilet không đi mà đang mắc cái bệnh gọi là bệnh tiểu đường. Ban đêm á, bóng tối tối nè, toilet chịu đi đâu à, mà đi đại nó vòng vòng vào vòng chùa làm bẩn đất của chư tăng, phải không? Cái thứ hai nữa, chân mình đang dơ đi ngoài đường là đi vô chánh điện, bỏ dép ngoài đó thiệt, nhưng mà đi vô chánh điện cái quần từ ngoài quần tới vô trong luôn à, quý vị làm bẩn đất của chư tăng, đúng không? Bẩn này bẩn ở trên chánh chánh điện, quý vị kiếp sau sanh ra nhìn trên trời không thấy, nhìn địa ngục không thấy luôn, ngạ quỷ không thấy luôn, đào đất lên nhìn thấy thành trùng, thấy không? Nên vô chùa phải làm sạch sẽ nha, chứ không phải muốn là phóng uế chỗ nào phóng uế, nhìn qua nhìn lại không có đâu, long thần hộ pháp thấy hết đó, chứ không phải là mình nói là nhìn qua nhìn lại không thấy đâu. Phóng uế này tức làm bẩn là làm dơ, phải không? Mà trong đó dơ có cái dục đồ quý vị à, cái này cái kia dục đầy hết chùa tùm lum hết chứ, nhiều cái phức tạp lắm, nhất là mình đi đòn là vô cái toilet đó, vệ sinh thấy ở trong tùm lum hết trơn á quý vị, rồi làm nghẹt cầu của người ta là nghẹt ống nước gì hết á. Nhất là những người dưới quê mình á, ông mình nói quê mình không phải nói gì, nhưng mà mình chưa quen á quý vị, chưa quen cái phong cách đó mình xài đó, nên mình tính đâu thảy đâu cũng được, ở dưới quê thảy đâu cũng được, giờ thảy đâu cũng được, thảy vô cái bàn cầu á nghe cứ ngắt bàn cầu người ta luôn, như vậy á kiếp sau cũng thành trùng luôn. Tại là làm dơ đất của chư tăng, dơ đất ở trong chùa, nên vô chùa giữ gìn vệ sinh công cộng, kiếp sau đào xuống đất lên không thấy, nhìn lên trời thấy có trời, thành tiên ở trên á, là làm sạch đất chùa, thành tiên. Mà muốn sạch sạch lên cao nữa, ta sơn chùa cúng dường một hộp sơn vô, sơn chùa sáng láng lên, mình không làm bẩn mình còn làm sáng chùa nữa quý vị, kiếp sau da sáng khỏi sức kem, thấy không? Rồi trên điện Phật nè, người ta trang hoàng điện Phật đắp y tượng đó, hùng vô 20.000 thôi quý vị, kiếp sau da mình gứt liền, thấy không? Cái nhân quả hết, nó làm gì sáng đẹp ở trong chùa tự nhiên mình đẹp ra à. À, còn làm gì bẩn ở trong chùa là chui xuống đất ở làm trùng ở trong đất. Và cái thứ ba nữa là lấy trộm trái quả của chúng tăng ở trong chùa phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất đó quý vị. Cái vụ lấy trộm trái cây này á cũng khó nói lắm nghe. Ở ngoài tượng Quan Âm ở ngoài đó, thấy mấy cô á vô á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con thỉnh cái lọc nha. Quan Âm nín thinh lấy cái lọc đem về ăn trộm trái cây. Bữa đó đó quý vị, ở trong chùa đó, cô đó đi vô cầm một cái giỏ lớn này nè, đi vô gom hết trái cây của chánh điện đem xuống luôn. Quý thầy mới chân lên nè, bây giờ đem xuống luôn á quý vị. Cái bảo vệ chặn đường lại, là sao con cấp đồ của chùa? Tôi thề á, thề trước quý thầy á, không bao giờ tôi ăn cắp nha, tôi ăn chay nha, niệm Phật nha, không ăn cắp đồ của chùa. Hồi nãy tôi lên trên chánh điện, tôi quỳ trước bàn Phật á, là tôi nghèo, giờ tôi lấy, tôi xin một mớ trái cây và tôi bán tôi kiếm tiền à, nên đó là tôi xin Phật rõ ràng, tôi quỳ xuống tôi xin Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật thương xót cho cuộc đời nghèo khó con xin hết trái cây ở trên chánh điện con đem đi ra ngoài con bán kiếm tiền để nuôi sống à, con chứ giờ con đi xin ta thấy ghét quan tâm cho, nên bây giờ con vô đây con xin rồi rõ ràng con xin Phật rồi, bây giờ con thề luôn á, con xin Phật rồi á. Như vậy đó là không, ở đây ở trên điện Phật, ở đây là của chư tăng, chùa là chư tăng quản lý, còn Đức Phật ngồi ở trên chánh điện quay hùng dũng, ngài nhập vào trong định rồi. Không, ở đây lại Phật xin thì không phải, mà phải xin cho với chư tăng phải không? Còn nếu mà con nói xin Phật, Phật có gật đầu không? Nếu không có gật không được lấy. Thấy chưa, mà lấy là ăn cắp, mà ăn cắp thì thành trùng ăn ăn đất ở dưới. Nên vô trong chùa, mà nhất là quý vị tháng Tết đó, mà ta đem tắt đồ về chưng á, mấy cây về chưng á, vị tối tối á, hái lộc, hái tới sáng ta mua cây tắt á, 2 triệu bạc, qua cái đêm giao thừa tới sáng trôi lõi còn ăn cành không à. Lộc đem về cho giàu, giàu thì không giàu, mang tội ăn cắp đồ chùa, bị đọa làm trùng, thấy không? Và loài trâu loài lừa kéo kéo xe kéo cộ đó là đời trước làm người ăn trộm của chúng tăng. Ví dụ ăn trộm của chúng tăng khác ăn trộm của trái cây. Ăn trộm của chúng tăng là cái gì của chúng tăng, tức là cái gì ở trong phạm vi nhà chùa mà mình ăn trộm, cái gì cũng cũng vậy hết quý vị. Bất kỳ ăn trộm cái gì trong chùa người ta gọi là của thường trụ. Của thường trụ là cái ở trong chùa. Ví dụ như cây ớt trong chùa trồng, đi vô nhìn qua nhìn lại em thấy hái vài trái về ăn chơi cho vui thôi, ai nhà kiếp sau hái 2 trái về làm kiếp sau 2 kiếp trâu trả nợ cho chùa có 2 trái ớt. Quý vị có nghe anh nói 7 cái hạt lúa đồng mà trả lên thành 7 cái kiếp ngựa để trả không quý vị? Nên chùa là chỗ của thập phương bá tánh, tiền của người ta để vô đây nên cúng dường vô quý vị, phước dữ lắm. Cúng chùa, cúng tam bảo, in kinh, in sách, ấn tống, phước vô lượng vô biên. Kiếp này giàu, kiếp sau giàu, kiếp sau giàu nữa, giàu dữ dằn lắm. Nhưng mà vô đây mà lấy đồ trộm của chùa, một trái ớt, trái cà, cái kim cộng chỉ thôi, tội quá chừng luôn. Kiếp trước đi, kiếp sau ăn mài không mà, nhờ có tu mới đi ăn mài đó, không có tu bị đọ hết rồi. À, quý vị nên độ chùa đừng rớ, ôi, đừng ham, ham chi cho khổ. Ông nói thật á, đừng ham, dung vô dung, đừng có lấy đồ nha. Nhưng mà muốn lấy nha, thấy cái tượng đẹp đẹp á, cô có 3 tượng cho con tượng A Di Đà này đi, cô gật đầu thôi lấy đi, không có tội. Tại vì quyền của chư tăng mà, chư tăng cho thỉnh, chư tăng cho không sao cả. Đồ cho không phải đồ ăn cắp, mà đồ cho thì không sao cả quý vị. Nên có gì á, chúng ta nên xin á, chứ đừng có ăn cắp. Nãy thấy cái chuông ở trên đẹp quá, chuông của Đài Loan á, ai thấy ham ham đừng ăn cắp, xin cô là chuông Đài Loan là đẹp quá cho con đi cô. Cô gật đầu có đem về, cô không gật đầu đừng đem. Rồi Đức Phật dạy là đời trước cưỡng sinh chúng tăng, đời nay làm loài chim bồ câu trắng. Cưỡng sinh là sao quý vị? Cưỡng là cưỡng ép phải không? Sinh con thầy là thôi giật lấy đại quý vị có thấy chưa? Quen với thầy á, quen với cô á. Cưỡng xin có nghĩa là xin chưa cho nó lấy trước rồi quý vị, là cưỡng ép á, là chúng ta chưa cho gì, hoặc là dần ta không nỡ cho, mà ở đây là thôi cho tôi nghe, cho nghe, cho con nghe, cho con lấy về à, quý vị đó là cưỡng xin á, xin mà xin trước mặt à, mà không cho mình cưỡng mình lấy, như vậy á là kiếp sau thành chim bồ câu. Như vậy á thì Đức Phật dạy là trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ châu. Cái chư tăng á, mà mình nhục mạ quý vị, mình nói nặng nói nhẹ, tăng chúng tăng đi trong chùa, đời sau làm những con trùng nhỏ nhỏ đeo trên cổ của con trâu á. Trong kinh như Tứ Thập Nhị Chương, kinh Hiền Ngu, có câu chuyện, đại loại câu chuyện như thế này. Là có cái chú này, chú mày lên ở chỗ đó, thì chỗ đó có một cái vị tăng á, đã đi khất thực ở đó rồi. Cái ông vô ông ở đó, ông đó đuổi người ta đi, cái không chịu đi. Ở đây anh chửi, anh chửi là ông là đồ trâu, ông là đồ bò, ông là đồ heo, ông là đồ gà, ông là đồ vịt. À, chửi vậy quý vị, kiếp sau ông sanh ra quý vị thành ra một cái con quái thú ở giữa một cái hồ, như cái hồ Lót đó, ở giữa một cái hồ nước thúi giữa thành phố, sống ở dưới đó quý vị. Mà con thú này tới 100 cái đầu lắm, đầu gà cũng có, đầu heo cũng có, đầu vịt cũng có, đầu bò cũng có, một con thú mà cả 100 cái đầu quý vị. Là cái đó là do mình chửi nhục mạ chúng tăng đó quý vị. Nhất là những người tu mà nhục mạ cái gì là cái sao vậy à? Nên giận mà thấy á, mặc áo vàng đầu tròn áo vuông rồi thôi, giận nhịn dùm cái, nói ra lời nào dính lời đó. Phải không? Giận dữ lắm cũng gán đè, ráng nén ra ngoài đường chửi khơi không lông ở ngoài á. đừng có quay vô trong chùa quý vị, chứ rồi quay vô nó chửi dính à, phải không? Nên mình biết nhân quả nhà Phật vậy rồi, nên đừng có chửi quý thầy quý cô. Có nhiều người không biết đó quý vị, không biết á, nên thấy như là con như là cháu mình cứ chửi tới à, mày tao không à. Bữa đó có cái thấy cô Phật tử đó, thì vị thầy này á là tu Thọ Giới Tỳ Kheo rồi, mà cháu cô đó kêu bằng gì? Thì trước khi á mà đi tu á, thì vị thầy này á còn cộng dây chuyền cây vàng, thì cô đó mới mượn đi làm ăn, là chừng nào muốn lấy thì lấy. Khi cái thầy này á cần tiền để làm kinh làm sách gì không biết, mới đi về á nói với cái cô dì của mình á là dì, dì đưa lại cho con cây vàng đó để con làm. Là mày là đồ cái thứ này, mày là đổ thứ kia, nói nghe lắc đầu luôn quý vị. Thầy rồi mà gì là cư sĩ thôi, mà ta thấy là thầy cũng như là con cháu của mình ở trong nhà, nên chửi muốn chửi sao chửi à, lão thứ này thứ nọ. Như vậy á là giống trong cái trường hợp này là gọi là nhục mạ chúng tăng đó quý vị. Còn người mà làm ăn rau của chùa phải đọa vào lòi sâu ở các thứ rau như rau đắng rau này nọ đó. Ví dụ như trong chùa có trồng rau mình lạm dụng mình ăn, ở ra ở ngoài trước người ta giải đám cãi, ông thầy đi vắng ở nhà nhổ vài bụi, ở nhà cặp chùa nhổ vài bụi ăn chơi cho vui à. Hoặc giả là ở sân chùa có một cái rau đắng mọc sau hè, cái mình ra mình hái về ăn mà không cần xin gì hết trơn quý vị, kiếp sau làm con sâu ở trên rau để trả nợ ở trong chùa. Nên dầu cho rau đắng mọc sau hè hay mọc ở ngoài sau tuốt ngoài tháp tổ, muốn bẻ muốn hái thì cũng phải xin vị trụ trì một tiếng, hoặc là xin chúng tăng ở trong chùa một tiếng, chứ không phải vô chùa mà gặp rau nào chúng ta muốn lụm thì lụm, muốn lấy thì lấy à. Nhất là những ở thôn quê quý vị, người ta không biết đâu, ta lợi chùa thấy gì á ngon ngon bẻ, thấy đám bùn ngót ngoài trước ông trời ông chồng ông ăn, rồi bẻ chuỗi lá trên đám bùn ngót mà chả xin cái tiếng nào hết quý vị. Biết sao thấy sâu lá bùn ngót đó, chắc anh này rồi cô bảy cô ba vậy nè, thấy sâu lông mà bò bò đó chắc bảy cặp nhà bên quá à, phải không? Thấy sâu mà xanh xanh dưới chắc ông năm mới xóm trên bữa hổm á chặt nguyên cái bụi này mà không có xin nè, phải không quý vị? Cái này đó là nhân quả của nhà Phật thôi. Và Đức Phật dạy rằng bất kính ngồi giường của chư tăng phải đọa làm loài lương loài lịch. Bây giờ ví dụ như ở trong chùa à, cái giường chư tăng ngủ là nơi cái phòng tăng riêng, là người đời á là không được vô nha quý vị, chứ đừng có nói là phụ nữ mà vô phòng của chư tăng. Mà nhầm khi mình không biết đó, là người chị em bà con gia đình đó vô ngồi sọt lên cái giường của quý thầy luôn à quý vị, kiếp sau làm lương làm lịch đó quý vị. Chứ người lạ thì không dám vô rồi, nhưng mà bà con thấy rất là nhiều, nhất là dưới quê ông thầy ông nằm ngủ ông buồn gì đó, cái em út gì lên thăm á nữ á, rồi vô cũng nằm đó luôn, nằm giường của ông thầy luôn, giường của anh hai tôi mà, phải không? Nằm luôn á quý vị. Cái sao làm lương làm lịch nhân quả, chứ mình biết điều này rồi, Phật tử thường thành rồi, những cái gì của chư tăng xài giường đó mình phải kính giữ kẻ một chút, nhất là mình là người phụ nữ nha. Còn ví dụ người nam á thì mình coi chăm chế chút mà cũng không được nữa, nói chung là cũng không được nằm ngồi mang tội bất kính. Và đồ tiếp theo, lạm dụng đồ vật của chúng tăng phải đọa làm con thiêu thân. Lợi dụng lạm dụng đồ của chúng tăng thì kiếp sau thành con kim con thiêu thân đó quý vị. Bay vào đèn á, bay vào đèn thì lạm dụng là như thế nào đó quý vị? Ví dụ như cái chùa mình có cây cuốc, không mấy gì không mượn chừng cứ đem về cuốc đã, nó gì chừng nào ông thầy đi kiếm gần chết cũng không thấy cây cuốc nữa. Lạm dụng đồ của chúng tăng đó, không phải nói cây cuốc không mà rất là nhiều thứ ở trong chùa chúng ta lạm dụng sao ăn cắp, nhưng mà lạm dụng đem về á xài, giao trong chùa đó, giao nhà mình không xài, đi lấy giao chùa về nhà xài. Có nhầm khi á mượn tô mượn chén trong chùa về làm đám, mượn rồi á cả năm tháng sau không trả nữa, nghe không quý vị? Thấy không, đó là lạm dụng đồ của chùa đó. Như vậy đó là kiếp sau làm con thiêu thân. Thấy thiêu thân nào vô này biết là lạm dụng đồ của chùa đó, mượn hàng xóm dùm đi, độ chùa đừng mượn, mượn chừng lạm thiêu thân đó. Lạm dụng lâu lâu mượn không sao, mượn trả đàng hoàng, mà mượn á trả cũng đừng bể bên đây đừng bể bên nọ, còn nguyên si của người ta chứ đem về mình làm bể tùm lum chứ người đem đi trả, đồ này gọi là đồ chùa mà, phải không quý vị? Nên hồi xưa đó cái dân chúng ta không biết cái đồ của chùa gì là đem vô cứ xài thoải mái à. Nên bây giờ có câu á là đồ chùa mà xài thoải mái thôi, đâu cần gì đâu. Nên á là anh đi em đi chùa vậy đó, chùa hôm nay nhiều chuối Ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh chúng ta đua nhau dùng chè, ông thầy đâu nói đâu nhắm mắt tụng kinh này. Chứng tỏ là những người ở trong chùa rất là hiền là lành phải không? Làm gì làm cũng không hết trơn á, đâu mình lạm dụng vào vào những cái điều đó á, quý vị lấy cái đồ vật á. Rồi á, người mà vào trong chùa khạc nhổ trong đất chùa, đời sau phải đọa làm chim mỏ dài. Quý vị thấy này nhiều lắm nghe, ho ho vô vách tường khẹt khẹt đấy, bay vô chỗ này phun nước miếng cái phèo bay vô, nhất là mấy ông nhậu vô chùa quý vị thấy không, phun đầy hết trơn trên chánh điện ngoài không từ năng cái chỗ nào hết trơn á. Còn mình cũng vậy đó quý vị, lâu lâu á phun, nếu mà muốn phun á thì phun vào chậu, phun vào vỏ rác chỗ nào đó mà có quy định của nơi vệ sinh, hoặc là trong toilet, hoặc là trên bồn rửa tay, xong á mình xả nước thì xong, cái hiện trạng y như cũ. Còn này ý nói là khạc nhổ ở trong chùa là nơi đó tôn nghiêm mà mình khạc nhổ làm cho dơ bẩn đó quý vị, thì bị đọa làm chim mỏ dài. Mới mốt này ra ngoài thấy chim mỏ dài như con cát nè, con cưỡng, con chích nè, con mỏ dài dài nhìn lên biết này là lúc trước vô chùa khạc nhổ dữ lắm nè, bây giờ á mới thành những cái con chim đó đó. Và Đức Phật dạy rằng mặc áo có bông có hoa, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay đời sau phải làm chim mỏ đỏ. Quý vị đi nhà hàng, đi vũ trường, đi karaoke thì tha son rồi lên, nhưng bữa đó đi chùa tu thôi đừng tha, tha chuyến sau thành chim mỏ đỏ à, thấy không? Rồi á, mặc áo sặc sỡ vậy nữa, bôi phấn nữa chứ đâu phải làm chim không đâu, phải không? Đẹp đẹp tự nhiên thôi, trước khi đi chùa kem sức mấy hộp lên giày lốp nè, đi vô đồ sẫm màu đeo mặc, mặc toàn đồ bông qua không vô, người ta thấy là gọi là nhìn cái là thấy nhán lửa rồi à, như vậy là kiếp sau cũng thành chim mỏ đỏ luôn á quý vị. Nhưng mà cái đó gọi là xe xua, cái này trong kinh nói nha, nên ai mà lỡ vậy cũng sám hối chút nha, bữa sau con đi đạo tràng con không dám tha son, không dám đánh phấn đâu á, cũng chấn thành chim mỏ đỏ, vậy cũng khổ đời con lắm á. Nên quý vị đi đâu á thì xe xua trang diện được, đi vô chùa đẹp tự nhiên dùm cái. Mặc áo màu sặc sỡ vào chùa, đời sau đọa làm con chim cái lông sặc sỡ. Nên nó vô chùa đừng mặc áo xanh, áo đỏ, áo bông, áo hoa rồi cho giữ đi. Rồi đời sau thành chim cũng đẹp lắm, nhưng công rồi đó, cưỡng rồi đó, đẹp lắm, chói. Đời trước vô ăn diện ở trong chùa đó quý vị. Nên vô chùa bữa đó đó, đang tụng kinh tự nhiên có cô mặc nguyên bộ đồ đỏ chạch đi vô. Rồi ai cũng nhìn về mình chứ quý vị. Rồi kiếp sau thành con công hay gì đó. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng. Quý vị, cái này nói là trong chùa sao vợ chồng nằm ngủ có, vì nhất là những người làm công quả ở lại trong chùa đó, có vợ có chồng đó không được ở trong chùa quý vị. Như vậy chúng ta biết vậy rồi, nên chúng ta có ai mà không biết đó mình nhắc nhở người ta cái rất là tội ở nơi tôn nghiêm. Và đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Những cái tháp thờ, những nơi thờ phượng á quý vị, nhất là thanh niên phụ nữ ra mấy cái tháp tổ á, có dưới có cái dè ra nè, hai bên ngồi đưa cái mông vào trong á, vậy đó quý vị. Rồi phía sau thấy mấy lạc đà bông bông đỏ đỏ xanh xanh đẹp đẹp rồi đó, biết rồi đời trước đi ra sau sân chùa đó ngồi trên đó tâm sự loài chim biển, biết đâu cuối sau thành lạc đà. Hoặc là trên những các cái tháp tổ có những cái thành đó quý vị, thành bao lương quay xung quanh đó, lên ngồi trên cái thành đó, ngồi chơi đung đưa chân tay đó, kiếm sao thành lạc đà hết. Nơi tháp, nơi thờ tôn nghiêm không được ngồi trên đó, hoặc là lan can trong chùa nè, mấy cái chỗ này nè, tròn nè, đừng có ngồi trên đó, có chừng thành lạc đà. Chỗ chùa nơi tôn nghiêm tự nhiên ngồi đó ghê, bàn tọa đi lên đó. Quý vị thấy không? Như vậy là nhân quả. Và chúng ta còn một chút nữa. Và Đức Phật á, dạy rằng là đời trước đi giày dép vào chùa, vào tịnh xá, đời nay phải đọa làm loài ếch, loài nhái, loài chuột, loài sâu bọ, vân vân. cha, cái vụ này nhiều lắm mà nha. Làm biến quý vị đi vô chùa á, cái đầu mình đi ngang từ chánh điện đi lên lầu quý vị, đi xẹt lên chánh điện đi lên luôn, mang dép lên luôn, rồi ếch, nhái, chuột, sâu bọ. À, quý vị nên á, để dép để ngoài trước, dù đôi dép đốc tờ, dầm khi để ra rồi mất tiết dữ lắm cũng vẫn phải để ngoài trước. À, nếu không thôi thì mình làm theo kiểu chùm sò kẹp nách đi vô không sao. À, thấy không quý vị, đi thấy chùm sò mà đi vô mà chùm sò mang đôi rước mà đi vô kẹp nách đi vô trong quan huyện á quý vị, để ngoài mất, phải không? Mấy anh lính lệ là mất hết nó đi vô, nhưng mà thôi cũng đừng vậy quý vị, đem theo cái bọc đen để dép đi vô, đem vô chùa để bên mình lại không sao hết, lịch sự không sao hết đó quý vị, cái bọc cho nó sạch để dép vô. Nhưng mà dép mình phải dép xịn, nhưng mà tốt nhất đi chùa lựa đôi dép nào dởm nhất đi, dép dởm không bao giờ mất, dép xịn mất, thấy không? Như vậy thì không muốn mất dép thì lựa dép cũ, lựa dép rách đi, người ta nói mình còn tu cao nữa là tu mang dép rách, phải không? Còn giờ lựa dép đốc tờ không, đôi tới 1,5 triệu, phải không? Lựa là dép của pháp được không, đôi 2,000,000 vô không mất cũng uổng, phải không quý vị? Nên lựa dép lào mà dép nó mỏng như lá lúa để đem vô, năn nỉ nó cho, nó còn sợ, nó sợ dục nó sùng rác. Nên bây giờ mình cứ lựa đôi dép nào thấy nó mòn vậy đó, đi chùa chắc ăn nhất cả. À quý vị, nên khi mà mình kỹ một chút, nên giữa cái nơi mà điện thờ, nơi tất cả các cái nơi mà chỗ sạch sẽ trang nghiêm, đừng có dẫm dép ở lên đó quý vị. Dẫm lên là mình sẽ bị tội trong chùa. Nên để dép từ ngoài xa đi lên các cái bậc thang đi lên cho nó cẩn thận một chút. Vào chùa với cái lòng tôn kính, mà những cái gì mà chúng ta mà không tôn kính mà đi vào chùa thì cái đó đều là tội hết đó. À, quý vị, và điều kế tiếp Đức Phật dạy rằng là nghe thuyết pháp mà ngồi nói chuyện làm ồn, đời nay đời sau bị đọa làm loài chim bách thiệt, tức loài chim có nhiều lưỡi. Con chim có nhiều lưỡi là lý do là đợi giờ ta thuyết pháp, ngồi dưới xù xì ở trên thuyết pháp hỏi con dâu con này đi về chưa, bữa trước nó giận nó bỏ nhà nó về chưa, ông Tám ở trên có vợ bé làm còn cái máu đó nữa không, nó ngồi với xù xì chuyện của người ta, chuyện của ai không à, chết đi đọa làm loài chim. Hoặc trên này người ta tụng kinh quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, mình ở dưới mình xù xì nhỏ nhỏ, không biết tôi quên này không biết nữa, hồi sáng tôi lậm bao tôi gặp số 39, biết 39 là ông nào, 39 là ông nào vậy, cô kia là 39 tôi nhớ giống ông thần tài quá phải không, là tôi nhớ ông thần tài 79 đâu phải 39, như bà ngồi kế bên nó nói là ông thần tài 79, ông thần tài lớn, ông thần tài 39, thần tài nhỏ, với anh ta tụng kinh với toàn bàn số đề, bởi vậy kiếp sau bị đọa, thấy không? Nên mình cẩn thận khi vô trong chùa, lúc mà người ta tụng kinh, lúc người ta thuyết pháp, lúc người ta nói chuyện giới lực, mình không có được xù xì to nhỏ, chùm năm chùm bảy, tốt nhất vào trong chùa là tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, án lam tóa ha, án lam tóa ha. Đó, ai nói biết sao không? Tịnh khẩu nghiệp rồi, không có nói chuyện, nói trong chùa lỡ người ta đang thuyết pháp, mình ngồi dưới, mình nói bị đọa thì sao? Nên chắc ăn nhất đừng nói gì cả, vô chùa khẩu thanh tịnh á. À, quý vị không nói gì hết, ai ngồi rồi ai nói cười nghe. Ai nói cười nghe, bộ cô câm á gì cười nghe. Ông nói vậy đó quý vị, ra khỏi cổng chùa này lại đây nè, nói cho nghe nha. Hồi nãy ở trong chùa nha, bây giờ đụng tới xứ lửa thiệt rồi nha. À, hồi nãy ở trong chùa giữ giới nha. À, và đặt nói câm này câm nọ nha, hâm he ta giết cổng chùa. Thôi mình tu rồi, bỏ luôn về tới nhà, khỏi hâm trước cổng chùa mất công. Bữa trước ở chùa ở trong thành phố có rồi đó quý vị, hai người biết lục đục gì trong chùa, lục đục dựng chùa đó. Bây giờ cô dám không, tôi với cô ra trước khỏi sân chùa đi, ra khỏi cổng chùa đi, rồi tôi tính sổ cô liền. Ra trong chùa, ở trong chùa đi tu còn giữ thấy sợ. Đã gọi là tu rồi đó quý vị, mà tâm mình còn nương theo đời nhưng cũng còn sợ, còn nể trong khuôn viên nhà chùa một chút đó quý vị, nên là còn nể mà nên mới mời đi ra khỏi cổng chùa mới ăn thua đủ, chứ ở chùa đâu có ăn thua đủ chi đâu. Nên cái người á mà nói chuyện ồn ào khi mà thuyết pháp á, người đó bị đọa làm rồi chim nhiều lưỡi á quý vị. Hoặc giả là người ta đang ngủ, ta đang ngủ trong chùa mình ngồi gì nói xù xì làm động chúng cũng bị đọa nữa quý vị. Hoặc là người ta ăn ở trong đạo tràng á, ta ăn á là lấy muỗng múc vô ăn từng miếng miếng nhỏ nhẹ, còn mình đây ăn như mà đờn đá, ăn lớp cốp lọc cọc như mấy cái cây đờn đá đánh nè, lớp quý vị nghe không? Họ đứng lên đứng xuống ghế này nè, giờ nhau nghe lọc tính nguyên cái đoàn quân của Mông Cổ kéo qua mà, chứ đâu phải là mình đi tu đâu, phải không quý vị? Nên đừng để người ta hiểu lầm, người ta nghe cái âm thanh đó thì lòng phim gót giày của Mông Cổ nó mất công lắm, phải không? Như vậy làm động chúng á, làm động chúng trong cảnh trang nghiêm thanh tịnh mà mình làm động chúng như vậy cũng bị tội luôn. Quý vị Phật tử nên tốt nhất vô chùa mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng gì đó trang nghiêm thanh tịnh. Có người ta động bởi sao? Bởi cái tiếng ồn xung quanh vô căng tai mình, đâu không tin á là mình đê kê vô lỗ tai người ta tiếng mình la cái ái cái gầy, ta giật mình không quý vị? Tất nhiên là có âm thanh ta mới giật mình, không có âm thanh ta đâu có giật mình, đúng không? Mà cảnh chùa là cảnh trang nghiêm thanh tịnh nên mình không được gây cái âm thanh nào trong chùa. Bắt đắc dĩ lắm gây cái âm thanh nhỏ thôi, không được gây cái âm thanh lớn. Nên nói chuyện á thì là phải nói hết sức á là nhỏ, hết sức á là nhỏ nhẹ nghe quý vị, ở trong chùa. Rồi cái điều kế tiếp á, làm ế tịnh hạnh của tăng ni chết đọa vào trong địa ngục đó quý vị. Ế tịnh hạnh là gì? Tất nhiên á là tăng ni tu hành ở trong chùa, cái bây giờ á mình vô á, mình này nói sao nó cũng hơi khó nha. Cái mình vô á, mình giả bộ á mình làm duyên á, mình không làm duyên ở ngoài mà làm duyên ở trong chùa, gặp chú tiểu đang quét lá đa đây, mình đứng không đứng thẳng, đứng ẹo qua một bên, phải không? Đó, làm cho chú tiểu nhớ ông tính như là cái lá rơi mà, phải không? Đứng qua một bên ông nhớ liền quý vị, mà ông nhớ Phật không nhớ ông vậy, ông nhớ cô đó à, quý vị. Có nghĩa là mình cố tình để mà mình làm cho người ta mất cái phạm hạnh của người tu ở trong tại cái khuôn viên chùa như vậy, thì dầu tăng dầu ni đi nữa thì chúng ta cũng bị tội nữa quý vị. Nên có con có cháu nhỏ tuổi vô trong chùa, đứng ngay, đi ngay, ngó đó ngay, đừng vô, đừng có lý quý vị. Đừng có sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà tiểu tôi đêm về có ngủ có chết liền á, phải không? Cái trong chùa mình cẩn thận cái điều đó, tại vì có qua phải có lợi, nên nhìn phải nhìn thẳng, đi phải đi thẳng, đừng có đi tướng qua lợi qua lợi vậy này còn có được á đâu. Tất nhiên là ở trong chùa mình làm điều gì đừng để mất lòng thanh tịnh của những người tu hành, để nếu bằng không á thì mình bị đọa vào địa ngục thiết quật. Quý vị, có trăm muôn vòng đao bay xuống một lần chém tan thân nát thịt. Quý vị, nếu làm như vậy á thì vô trong cái địa ngục này quý vị, có đao có kiếm cho nó phóng xuống nè, để mình trả cái quả này. Và khi á mà thuyết cái bài thuyết này xong á thì Đức Phật khi lúc vô chùa gặp nhiều quả và gặp rất là nhiều phúc. Nếu người nào mà vô chùa với tâm không tôn kính, ăn cắp đồ chùa, nhiều chuyện nói chuyện chùa, vì danh vì lợi trong chùa, ỷ cậy mình là chúng trưởng của đạo tràng, có người khác không ra gì, rồi sai luôn quý thầy quý cô làm theo ý mình, rồi mình á là làm được cậy việc ở trong chùa rồi đó quý vị, cái người ta làm cái mình ghét, rồi người nào mà làm thế cái việc của mình á, mình ganh tị á quý vị, mình không muốn làm được việc đó, mình muốn mình chiếm công ở trong chùa thôi, cái đó gọi là họa đó. Còn vô chùa phúc á là vô chùa phải biết tới người này, biết tới người kia. Như vậy thì khi mà Đức Phật nói lời này xong thì ngài A Nan mới quỳ xuống bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào những chúng tăng vào trong chùa thì tội rất là nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao mà đến chùa mà cung kính lễ bái được? Làm đi đến chùa toàn gặp tội không, nên ta không dám tới chùa cung kính lễ bái. Nên Đức Phật nó đừng có sợ. Đức Phật mới nói rằng: Người đến chùa thì có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Người có chùa, đến chùa bao giờ cũng có hai thứ tâm hết, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Nếu mà người đến chùa có thiện tâm á thì người đến chùa thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng ni thì cung kính, thấy kinh thì hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, kiến tạo lập tam bảo, không tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là phước lên đến thiên đàng, đời vị lai hưởng phước như cây bồ đề, tức cây đề ra, đó gọi là người tối thiện. Như vậy thì cái người nào mà gọi là có thiện tâm đến chùa, là người có thiện tâm đến chùa là gặp Phật là lễ bái quý vị. Có nhiều người đến chùa làm biến lại lắm quý vị, không có lại thắp nhang rồi lấy tay mổ 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 rồi ra về giống hệt như là gà mổ lúa vậy đó. Nằm đây có người một tay cầm nhang còn tay xá chứ, xá nè, xá như lấy dao mà chém vậy đó, xá xuống xá lên cái gì thấy không. Như vậy thì gặp Phật mà không lại, ta thắp nhang xong quý vị thì để nhang bên á là phải lại xuống ngay ngắn ngũ thể đầu địa xăm, lấy nhang đi tiếp và cầm nhang phải cầm cho ngay ngắn quý vị, chứ không được cầm xéo cầm xiên xung quanh. Có nhiều người á quý vị ơi, từ ở ngoài chùa á người ta bán ốp nhang á 5.000 đem vô đốt hết ốp nhang luôn á. Ở chùa có một chục cái ly hương à, ly hương cúng cây 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 cây, tới cuối cùng ly hương ở giữa cầm nguyên nắm cầm vô luôn, khói linh mịt mù trời đất hết trơn á quý thầy á, là đi ra rút nhang á quý vị, mũi gì đâu đóng nhang hết trơn á, mình mẩy dơ hết trơn, tay chân phỏng hết trơn. Như vậy á là tội thêm nữa đó quả, chứ không phải là phúc. Như vậy thì gặp Phật thì lễ bái, nhưng mà gặp chư tăng ni thì phải cung kính. Mình không có đâu, ông thầy nào mình quy y cung kính, nào ông thầy khác đó thì ngó lơ khi còn chề môi đó. Đó quý vị, như vậy không có được. Mình á là người cư sĩ, gặp tăng ni cái tịnh hạnh phía bên ngoài của oai nghi tế hạnh, cái áo của nhà tu mình lại đó, tức mình lễ đó, chứ không phải là mình nói là người này tu thấp, người này tu cao, mới tu hay là tu lâu tu mau. Nhưng mà mình nói đây là đang nói tới cái gì? Đang tới cái sắc phục của Phật giáo. Chúng ta lễ lại cái sắc phục đó thôi, còn cái tư cách của mọi người mỗi khác tôi không cần biết tới. Đây là sắc phục. Thường bất khinh Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, gặp ai còn phải xá. Còn mình giờ đệ tử Phật á, mình gặp tăng ni mình còn không xá thì sao được? Vậy thì phước không có. Và vào đến chùa á quý vị thì còn phải gặp kinh điền thỉnh và hỏi nghĩa kinh để tu hành, biết sám hối mà tu hành. Có những người á về lên tới chùa gặp băng đĩa gặp kinh sách nè quý vị, ngó ngang bên là thôi đi đến chùa cầu số đề, cầu á cho trúng số, cầu cho giàu, cầu cho làm ăn được, cầu đủ thứ, cầu hết bệnh hết, gặp kinh sách ngó ngang bên là buồn ngủ lắm, coi kinh buồn ngủ lắm, như vậy đâu có phước gì đâu. Và gặp người ta xây dựng chùa chiền này nọ phải hùng hập vô, phải cất chùa kiến tạo và làm kiến tạo tam bảo, dầu cho mất hết cái thân mạng này thì chúng ta cũng quyết không có từ nan và hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp có nghĩa là những người nào tổ chức đạo tràng hay là làm bất kỳ điều gì mà có lợi ích cho Phật pháp, chúng ta đều đóng góp vô, gọi là hộ trì chánh pháp. Như vậy thì người này là tối thiện, đi đến chùa phước sanh vô lượng, chết đi về được cõi trời. Nếu có tâm niệm về được cõi Tây Phương Cực Lạc thì lập tức về Tây Phương Cực Lạc. Và như thế nào là ác tâm, chúng ta nói hết phần này chúng ta kết thúc. Có những chúng sanh khi đến chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng vạch tỏ những lỗi lầm chuyên phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào là bánh quả, nào là rau đậu ăn cắp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, hoặc nước sôi lò than núi đao rừng kiếm phải bị trừng phạt, đó tức là kẻ tối hạ ác thân. Như vậy thì ác nhân. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là cái người ác tâm là người đi đến chùa gặp mấy ông thầy mượn tiền nhiều lắm á quý vị, nó con khổ quá thầy cho mượn 2 triệu 5 triệu 10 triệu, mượn rồi quỵt luôn không bao giờ trả, chứ không lẽ ông thầy đi đòi tiền đó quý vị. Thầy thấy tội thì cho mượn, mượn rồi á giật luôn à, nên mượn đâu mượn, mượn chùa cũng có nhớ trả giùm cái rồi á. Hoặc là chỉ trích chư tăng, chỉ trích chư tăng là nhiều lắm, cái tội này là nhiều lắm. Chỉ trích có nghĩa là nói xa nói gần, nói bóng nói gió, khen chê những người tu hành. Quý vị, tội là tội chỗ nào? Người ta bị lầm lỗi tiền ta về sám hối quý vị, trong nhà Phật có tác pháp sám hối. Như vậy thì lúc mà một vị thầy bị lầm lỗi chúng ta nói thì nó cũng không đến đổi nặng, nhưng mà cỡ nửa tháng sau mới gặp người khác nói ông này bị này ông này bị kia nè, vậy vậy Nhưng mà lúc này cái vị thầy đó trở thành một vị thầy thanh tịnh, có nghĩa là đã sám hối hết tội lỗi lầm rồi. Bây giờ mình đã nói xấu một người thanh tịnh, mình bị tội quý vị. Hồi đang phạm tội á, thì nói bị tội ít, nhưng mà lúc mà ta đã sám hối rồi thì nói bị tội tội nhiều. Như vậy á, thì cái điều tiếp theo nữa là hoặc ăn của chư tăng mà tâm không hổ thẹn. Vào chùa gặp cái gì á, mình cũng lấy ăn hết, không cần xin á, quý vị. Ăn tuốt luốt lên chân như tâm không hổ thẹn. Rồi mang cắp mà mang về nữa, cái này nhiều nè, nhất là ngoài sau nhà bếp á, thấy chè, thấy chuối, thấy đậu, bỏ bọc cứ mang về, người này chia, người kia chia, không cần hỏi han gì hết, quý vị bị tội đọa vào trong địa ngục. Và Phật á, lại dặn A Nan rằng phải răng báo cho các đệ tử của ta, đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận chớ phạm vào tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thói tâm nghe lời Phật dạy tới khi ngài Di Lạc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Nếu người nào vào chùa, Đức Phật Thích Ca nói, làm đủ những cái nhân thiện lành, cúng dường bố thí tu tập thiệt, thì người này gieo duyên chủng tử với Phật pháp, chắc ăn là sinh ra trong thời kỳ của Đức Phật Di Lạc quý vị. Đây là điều khẳng định trong kinh Thiện Ác Nhân Quả. Tại vì trong kinh Đức Phật Thích Ca dạy rằng nếu vào trong thời tương lai có một vị Phật ra đời ngồi ở dưới cái cội cây long hoa và tu hành đắc đạo, và khi đắc đạo đó, cái cây đó là cái cây chỗ hình bông của nó, chỗ hình cái đầu rồng, nó mới gọi là cây long hoa. Như vậy đó là Đức Phật Di Lạc và ngài thuyết pháp. Như vậy thì mình gieo duyên với nhà Phật là không phải gieo duyên với Đức Phật này mới được gặp Đức Phật này, mà chúng ta gieo duyên với Đức Phật Thích Ca sẽ được gặp Đức Phật Di Lạc. Quý vị lạ chưa? Nên bây giờ mình mới thấy là đạo tràng mở ra quá trời luôn, ta tu quá trời gieo duyên đó, mai mốt Đức Phật Di Lạc xuống thế chúng ta sanh ra, hoặc là chúng ta gặp Bồ Tát, gặp Phật Di Lạc chúng ta tu luôn á quý vị. Như vậy thì nó ngon lành biết nhiều phải không? Vì vậy thì Phật Thích Ca đã quyền ký rồi, những điều mình đi đến chùa mình tu hành như thế này á, nếu mình làm tốt thì sau này quý vị ha, Phật tử á, thì sẽ gặp được Đức Phật Di Lạc vào đời đó, vào cái thời đó gọi là thời chánh pháp của Đức Phật Di Lạc từ thị. Như vậy thì chính chúc quý vị Phật tử biết kinh Thiện Ác Nhân Quả rồi, chúng ta giữ và chúng ta làm theo, chắc chắn sau này chúng ta sẽ gặp Bồ Tát Di Lạc, chúng ta tu hành đến đắc quả luôn, nếu kiếp này chúng ta không đắc về cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Và có Phật tử hỏi câu hỏi như thế này: kính xin thầy rủ lòng từ bi dạy cho Phật tử chúng con biết cách sám hối khi lỡ có ai phạm vào những tội thầy vừa dạy. Cho anh chàng pháo tay. Cái cách sám hối đó quý vị, cách tốt nhất là cách tác pháp sám hối. Mình lên quỳ trước cái tôn tượng của Đức Phật á, mình nói là con lỡ phạm tội gì đó, nay á là con xin sám hối hết, xin Đức Phật từ bi tha thứ cho con, rồi lễ Phật lại Phật. Cái đó là mình phạm đối với Tam Bảo. Nhưng nếu mình phạm trực tiếp đối với ai thì mình xin lỗi sám hối với người đó. Ví dụ như mình lỡ nói xấu ông thầy đó, làm thầy đó nghe ông đau khổ, lợi em xin sám hối với thầy, con lỡ vậy đó, xin thầy tha thứ cho con. Ông thầy là không có gì đâu, thôi thầy hoan hỷ đó, rồi xong hết rồi quý vị. Hoặc giả là mình ở ngoài mình có phạm cái gì, đối với người nào mình xin lỗi người đó. Nếu người đó không còn á thì mình cũng xin lỗi lầm thầm với người đó, mình làm công đức cúng dường bố thí phóng sanh rồi mình hồi hướng cho người đó. Quý vị nên sám hối cách nào, cách sám hối tốt nhất á là chúng ta quỳ trước bàn Phật và nói lên tội lỗi của mình, nói lầm thầm thôi, nói ra ngoài sợ người kế bên nghe, nói nhỏ nhỏ lầm thầm như lỡ con vô chùa bữa trước á, con vô lỡ ăn dụng hết một bữa, lỡ con bẻ năm chớt sáu cái cà, lỡ con lấy cái tượng Phật A Di Đà chùa mình bữa hổm, thôi giờ con xin sám hối. Như vậy cũng chưa có hết tội quý vị, mà phải tìm cái tượng Phật khác đi lại thế tượng Phật đó, nếu mua lại tượng Phật cũ được thì càng tốt với quý vị. Nếu lỡ rồi còn cái ớt trái cà nhỏ thì chỉ cần đứt cái vị trụ trì đó hoặc ai đó có chức quyền ở trong chùa thì mình sám hối, người ta bỏ qua thì được, chị không sao. Nên những cái điều mà mình đã làm gây lên cho ai thì chúng ta kết thúc ở đó, chứ không phải là chúng ta lên trên bàn thờ Phật mà có thể sám hối hết tội lỗi của mình. Cái chân của sám hối nhất là không làm nữa, cái đó gọi là chân sám hối quý vị. Giống hệt như con đường mình mà đã đi rồi thì con đường ác, mà bây giờ mình không làm nữa thì một thời gian con đường này sẽ trở thành là con đường mòn quý vị. Đó, nên á, nó mòn đi riết nó cỏ mọc lên cái mất có con đường luôn, thành không còn con đường ác nữa. Còn mình đi làm cái đường đó đi hoài thì nó lúng bùng lúng lầy. Như vậy á thì chúng ta biết là thiện với ác á là từ nơi thân mình thôi, từ nơi tâm mình thôi. Xuống địa ngục cũng do tâm làm quấy, lên thiên đàng cũng tâm ấy tạo ra. Tâm mình là Phật hay ma, trong lòng có Phật thì ma đi rồi. Ở nơi đây ta ngồi tĩnh lặng, tu thật tâm qua chẳng thương đau. Gió trần còn thổi ào ào, trong lòng có Phật một màu thanh thanh. Ở nơi đây cội nhành dữ dạng, ta tu rồi không thẹn không thùa. Tu rồi không có a vua, tu rồi không có chanh chua với đời. Ta tu niệm cho qua thời tuổi trẻ, niệm Di Đà mát mẻ thân tâm. Tây phương cực lạc gieo mầm, trì trai giữ giới âm thầm lo tu. Ở nơi đây ngục tù danh lợi, nơi ta bà cố đợi mà chi. Trong tâm một khối đen xì, bao nhiêu nghiệp ác lầm lì réo kêu. Chi bằng ta ôm dạng tình yêu nhân loại, sớm với chiều sám hối nhanh đi. Lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì cũng qua. Và quý vị Phật tử có câu hỏi nào không? Không có câu hỏi thì thầy hỏi. Nếu mà ai trả lời được thì được tặng phần quà. Nhưng mà trước mắt á thì tặng phần quà đầu tiên cho cái vị hỏi câu hỏi đầu tiên này nè. Và câu hỏi đầu tiên tôi hỏi rằng á, bữa nay chúng ta nói hai cái đề tài, ai nhắc lại được tên của hai đề tài được thưởng phần quà A Di Đà Phật.
Hôm nay đề tài của thầy giảng đầu tiên hôm nay là câu hỏi của đạo Phật, câu văn câu lý của đạo Phật,
câu loại
cốt tủy của đạo Phật.
Cốt tủy của đạo Phật.
Và đề tài thứ hai là nhân quả, nhân quả phúc của nhân quả.
Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác cái phần á là quả và phúc khi đến chùa. Cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết được cốt tủy của đạo Phật là gì? Nãy giảng rồi, có hai phần là phần gì? Rồi xin mời cô hàng đầu đi.
Cốt tủy của đạo Phật là lòng từ bi và trí tuệ.
Từ bi và trí tuệ, cho anh chàng pháo tay. Vậy ai biết như thế nào là từ bi, như thế nào là trí tuệ? Nó đúng chút cũng được, nói giơ tay lên. Rồi cứu khổ và thương mọi người là phát tâm Bồ Tát, sống không ích kỷ cho riêng mình. Còn trí tuệ là gì?
Trí tuệ là
là sự sáng suốt hiểu được pháp, rõ pháp của Phật và hiểu được nguyên nhân của đau khổ. Tại sao chúng ta lại đau khổ? Tại sao chúng ta lại hết đau khổ và con đường nào diệt khổ? Đó mới gọi là trí tuệ, chứ không phải học được nhiều là trí tuệ đâu. Học được nhiều gọi là trí tuệ thế gian, chết rồi mất. Còn trí tuệ của pháp, hiểu được pháp nhà Phật, chết rồi không mất, gọi là công đức. Cho anh chàng pháo tay. Rồi ai cho biết rằng như đến đi đến chùa như thế nào gọi là họa, như thế nào gọi là phúc? Nói sơ sơ thôi, hiểu sao nói vậy?
Họa là tới chùa là như là xả rác hoặc là nhổ nông sản nước bọt. Còn phúc đó là biết chữ như là không ngồi trên giường của Chê Tăng.
Của Chê Tăng đó là phúc sao? Cái đó tránh tội chứ không phải là phúc. Phúc là tạo cái gì nó mới gọi là phúc, làm lợi ích cho người khác mới gọi là phúc. Vì vô chùa làm gì làm lợi ích cho người khác nè.
Dạ, như là mình ấy, tới chùa mình có kinh để sang cho người.
Tất nhiên cái chùa tấm kinh sách được một cái đúng rồi đó. Rồi làm gì nữa? Bộ nào giờ tới chùa không có làm gì chứ ta không biết à. Thường ta tới chùa ta làm gì để tạo phước, quỳ dở giúp gợi ý tới cỡ đó rồi nha. Làm gì
gì mới có phước, vào chùa người ta làm gì, quý vị ngồi bàn nó tiếp lễ ta ghi cái mình làm gì đó. À, cúng dường bố thí làm công quả cho anh chàng pháo tay. Cha cái này chắc ít đi chùa lắm mà nha. Đó, toàn là đi karaoke không à. Rồi ai biết được là muốn kiếp sau cho mình thông minh cực kỳ luôn đó, và đẹp cực kỳ luôn thì bây giờ phải làm gì?
Thầy, nếu có chia sẻ thì sang băng đĩa rồi sách kinh
ảnh tấu.
Ảnh tấu
rồi, đúng rồi. Nhưng bây giờ mình muốn đẹp thì sao?
Dạ cúng dường bông cho Phật.
Rồi hạnh gì, tu hạnh từ gì nữa? Tu hạnh từ gì? Ta chửi mình chửi lại thì có đẹp không?
Dạ không. Người ta chửi mình nhẫn nhịn niệm Phật.
À, nhẫn nhục tức là tư hạnh từ bi, lòng từ thương yêu ha, nhịn nhục người ta thì tự nhiên cái mình ngang xương à. Rồi cho chồng pháo tay. Rồi chúng ta có một cái câu hỏi nữa là ai biết được tam quy ngũ giới là gì?
Pháp thiện tăng là ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối.
À, cho anh chàng pháo tay. Tuy là có lộn tới lộn lui một chút nhưng mà cũng được, còn gì tặng cái đó. Rồi câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng, hai cái tượng Phật trên bàn thờ ai cho biết là tượng Phật nào?
Phật Bổn Sư và Phật A Di Đà.
Tại sao biết Phật Bổn Sư và Phật A Di Đà, phân biệt là sao, phân biệt được?
Dạ một Phật là thầy, Phật Bổn Sư là theo như con thấy có nhiều hình dáng, một là Đức đang ngồi cầm hoa sen, và Phật Di Đà là một tay cầm hoa sen và một tay tiếp dẫn.
Nếu Phật Di Đà với Phật Bổn Sư cùng ngồi thì phân biệt sao?
Dạ một Phật, Phật A Di Đà khi mà ngồi thì hai tay bắt ấn vô, con cũng không rõ lắm.
Nhưng mà Phật Thích Ca cũng bắt ấn y chang. Phật Thích Ca là đắp y quấn bày dây hũ, hoặc là y quấn không bày dây hũ, nhưng Phật A Di Đà thì mà áo không cổ vuông.
Yeah,
à, rồi xin cho chàng pháo tay. Ai phân biệt được, câu hỏi cuối cùng ta còn quà, ai phân biệt được Tam Thế Chư Phật và Tây Phương Tam Thánh và Tam Thế Chư Phật?
Tam Thế Chư Phật đó là Phật Bổn Sư, Phật Di Đà, Phật Bổn Sư, Phật A Di Đà.
Phật Di Đà, Phật Bổn Sư, Phật A Di Đà. Tam Thế Phật đó là gì? Là Phật gì, Phật gì, Phật gì, chứ phải tên Phật, Phật đại diện cho gì? À, Tam Thế Phật là Phật đại diện cho hiện tại, quá khứ và hiện nay. Rồi bây giờ là Tây Phương Tam Thánh là gì?
Là Phật Di Đà, Bổn Sư, Quan Âm, Thế Chí.
Đúng rồi, Tây Phương Tam Thánh là Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Cho anh chàng pháo tay. Ai giơ tay lên nói được câu hỏi là mười hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát là những hạnh nào?
Phật Tây Hiền đệ tử thấy mười là nguyện nhất lễ chư Phật nhị giả tán Như Lai, tam giả Quảng Vương cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tiền địa công đức, lục giả tịnh chuyển pháp luân, thất giả tịnh thuộc thượng thế, bát giả từng thầy Phật đồng, ngũ giả hành chúng sanh, thập giả hữu giai độ lương.
À, rất giỏi, cho anh chàng pháo tay. Rồi cho phần quà, câu hỏi cuối cùng, còn phần quà cuối cùng à. Câu hỏi cuối cùng, còn phần quà cuối cùng là câu hỏi dễ nhất luôn á. À, quý vị ai mà kể được bốn tên người á trong gia đình của Đức Phật?
Theo con biết như vua Thịnh Phạn, chứ hoàng hậu Ma Gia, với lại Phật Thích Ca, với lại cũng chú Gia Du, dạ có phải vậy?
Vua Định Phạn, hoàng hậu Ma Gia, Phật Thích Ca, trong gia đình thì không có Phật Thích Ca.
Phật Thích Ca là không có phải không đi thành Phật mới tin.
Dạ dạ, Thế Tử Đạt Đà.
Thế Tử
là công chúa Ma Gia.
Thế Tử à, Thế Tử Tất Đạt Đa công chúa Ma Gia sai bé. Rồi xin cho chàng pháo tay. Tay được tặng sâu chuỗi với cái hình Phật. Rồi xin mời cô bên đó giơ tay lên đó trả lời.
Nam mô A Di Đà Phật, con trả lời thầy. Bốn người thân của Phật là Phu Bình Phạn, con Đa Hồ Na và vợ Di Như Đà La, và nhà Hoàng hậu
chết rồi, quỳ hương rồi. Quỳ hương cái hương này mà thấy hương dài nhất á, hương mỗi ba mấy ngàn ngay.
Hoàng hậu Ma Gia cho anh chàng pháo tay. Hên chứ không có nhang qua hương dài quỳ quỳ bằng nhang khoanh á. Khoanh là hai ngày một đêm mới hết khoanh. Và quý vị tử chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một cái ngày thật là an lạc, buổi chiều thật là an lạc. Bây giờ trời tối rồi và chúng ta cũng kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị Phật tử kỳ sau. A Di Đà Phật.